C. Tướng của vô ngã. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Ba La Nại tại Chư Tiên Đọa Xứ, Dương Lộc Uyển. Ở đấy, Thế Tôn nói với đoàn năm vị tỳ khưu: Này các tỳ khưu, thưa dân bạch Thế Tôn. Các tỳ khưu ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Sắc, này các tỳ khưu, là vô ngã. Nếu sắc là ngã, thì sắc không thể đi đến bệnh hoạn và có thể được các sắc như sau: Mong rằng sắc của tôi là như thế này, mong rằng sắc của tôi chẳng phải như thế này. Vì sắc là vô ngã, sắc đi đến bệnh hoạn và không thể có được các sắc. Mong rằng sắc của tôi như thế này, mong rằng sắc của tôi chẳng phải như thế này. Thọ, này các tỳ khưu, là vô ngã. Nếu thọ là ngã, thì thọ không thể đi đến bệnh hoạn và có thể được các thọ như sau: Mong rằng thọ của tôi là như thế này, mong rằng thọ của tôi chẳng phải như thế này. Vì thọ là vô ngã, thọ đi đến bệnh hoạn và không thể có được các thọ. Mong rằng thọ của tôi như thế này, mong rằng thọ của tôi chẳng phải như thế này. Tưởng, này các tỳ khưu, là vô ngã. Nếu tưởng là ngã, thì tưởng không thể đi đến bệnh hoạn và có thể được các tưởng như sau: Mong rằng tưởng của tôi là như thế này, mong rằng tưởng của tôi chẳng phải như thế này. Vì tưởng là vô ngã, tưởng đi đến bệnh hoạn và không thể có được các tưởng. Mong rằng tưởng của tôi như thế này, mong rằng tưởng của tôi chẳng phải như thế này. Các hành, này các tỳ khưu, là vô ngã. Nếu các hành là ngã, thì các hành không thể đi đến bệnh hoạn và có thể được các hành như sau: Mong rằng các hành của tôi là như thế này, mong rằng các hành của tôi chẳng phải như thế này. Vì các hành là vô ngã, các hành đi đến bệnh hoạn và không thể có được các hành. Mong rằng các hành của tôi như thế này, mong rằng các hành của tôi chẳng phải như thế này. Thức là vô ngã. Nếu thức là ngã, thì thức không thể đi đến bệnh hoạn và có thể có được các thức như sau: Mong rằng thức của tôi như thế này, mong rằng thức của tôi chẳng phải như thế này. Vì thức là vô ngã, thức đi đến bệnh hoạn và không thể có được thức. Mong rằng thức của tôi như thế này, mong rằng thức của tôi chẳng phải như thế này. Này các tỳ khưu, các ông nghĩ thế nào? Sắc là thường hay vô thường?
Là vô thường bạch Thế Tôn.
Cái gì vô thường, là khổ hay lạc?
Là khổ bạch Thế Tôn.
Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi quán cái ấy là: Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi?
Thưa không, bạch Thế Tôn.
Thọ là thường hay vô thường? Tưởng là thường hay vô thường? Các hành là thường hay vô thường? Thức là thường hay vô thường?
Là vô thường, bạch Thế Tôn.
Cái gì vô thường, là khổ hay là?
Là khổ, bạch Thế Tôn.
Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi quán cái ấy là: Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi?
Thưa không, bạch Thế Tôn.
Do vậy, này các tỳ khưu, phàm sắc gì quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả sắc cần phải như thật quán với chánh trí tuệ như sau: Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Phàm thọ gì, phàm tưởng gì, phàm các hành gì, phàm thức gì quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả thức cần phải như thật quán với chánh trí tuệ như sau: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Thấy vậy, này các tỳ khưu, bậc đa văn thánh đệ tử yếm ly đối với sắc, yếm ly đối với thọ, yếm ly đối với tưởng, yếm ly đối với các hành, yếm ly đối với thức. Do yếm ly, chị ấy ly tham, do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên, ta đã được giải thoát. Vị ấy biết rõ, sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm xong, không còn trở lại bất cứ trạng thái hiện hữu nào nữa. Thế Tôn thuyết như vậy, nhóm năm vị tỳ khưu hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. Trong khi lời dạy này được nói lên, tâm của nhóm năm vị tỳ khưu được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Kinh Tương Ưng Bộ, chương 22, bài kinh số 59. D. Vô thường, khổ, vô ngã. Sắc, này các tỳ khưu, là vô thường. Cái gì vô thường là khổ, cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Do như thật quán với chánh trí tuệ như vậy, tâm ly tham được giải thoát, không có chấp thủ các lậu hoặc. Thọ là vô thường, tưởng là vô thường, các hành là vô thường, thức là vô thường. Cái gì vô thường là khổ, cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Do như thật quán với chánh trí tuệ như vậy, tâm ly tham được giải thoát, không có chấp thủ các lậu hoặc. Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu đối với sắc giới có tâm ly tham, giải thoát, không có chấp thủ các lậu hoặc, đối với thọ giới, đối với tưởng giới, đối với hành giới, đối với thức giới, có tâm ly tham, giải thoát, không có chấp thủ các lậu hoặc. Do giải thoát, vị ấy an trú. Do an trú, vị ấy tri túc. Do tri túc, vị ấy không ưu não. Do không ưu não, vị ấy tự mình tịch tịnh. Vị ấy biết rõ, sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm xong, không còn trở lại bất cứ trạng thái hiện hữu nào nữa. Kinh Tương Ưng Bộ, chương 22, bài kinh số 45. E, bọt nước. Một thời Thế Tôn ở Ayodhya, trên bờ sông Hằng. Ở đấy, Thế Tôn gọi các tỳ khưu và dạy như sau: Dĩ như này các tỳ khưu, sông Hằng này chảy mang theo đống bọt nước lớn. Một người có mắt nhìn chuyên chú, như lý quán sát, đống bọt nước ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này các tỳ khưu, lại có lõi cứng trong đống bọt nước được? Cũng vậy, này các tỳ khưu, phàm có sắc gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, vị tỳ khưu nhìn chuyên chú như lý quán sát sắc ấy. Sắc ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này các tỳ khưu, lại có lõi cứng trong sắc được? Dĩ như, này các tỳ khưu, trong mùa thu, khi trời mưa có những giọt mưa lớn, trên mặt nước, các bong bóng nước hiện ra rồi tan biến. Một người có mắt nhìn chuyên chú, như lý quán sát, bong bóng nước ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, Này các tỳ khưu, lại có lõi cứng trong bong bóng nước được. Cũng vậy, này các tỳ khưu, phàm có thọ gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoài, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, tỳ khưu nhìn chuyên chú như lý quán sát thọ ấy. Thọ ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này các tỳ khưu, lại có lõi cứng trong thọ được? Dĩ như, này các tỳ khưu, trong tháng cuối mùa hạ, vào đúng giữa trưa đứng bóng, một ráng mặt trời rung động hiện lên. Một người có mắt nhìn chuyên chú như lý quán sát, ráng mặt trời ấy hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này các tỳ khưu, lại có lõi cứng trong ráng mặt trời được? Cũng vậy, này các tỳ khưu, phàm có tưởng gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, tỳ khưu nhìn chuyên chú như lý quán sát thọ ấy, tưởng ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này các tỳ khưu, lại có lõi cứng trong tưởng được? Dĩ như, này các tỳ khưu, một người cần có lõi cây, tìm cầu lõi cây, đi tìm lõi cây, cầm cái búa sắc bén đi vào ngôi rừng. Ở đây, người ấy thấy một cụm cây chuối lớn, mọc thẳng, mới lớn, cao vút. Người ấy chặt rễ cây ấy. Sau khi chặt rễ, người ấy chặt ngọn. Sau khi chặt ngọn, người ấy lột vỏ chuối ngoài. Khi lột vỏ chuối ngoài, giác cây còn tìm không được, tìm đâu cho có được lõi cây. Một người có mắt nhìn chuyên chú như lý quán sát cụm chuối ấy. Khi người ấy nhìn chuyên chú như lý quán sát cụm chuối ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là trống rỗng, hiện rõ ra là không có lõi cây. Làm sao, này các tỳ khưu, lại có lõi cây trong cụm chuối được? Cũng vậy, này các tỳ khưu, phàm các hành gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, tỳ khưu nhìn chuyên chú như lý quán sát hành ấy. Các hành ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là trống rỗng, hiện rõ ra là không có lõi cây. Làm sao, này các tỳ khưu, lại có lõi cây trong các hành được? Dĩ như, này các tỳ khưu, một ảo thuật sư hay đệ tử một ảo thuật sư tại ngã tư đường bày trò ảo thuật. Một người có mắt nhìn chuyên chú như lý quán sát trò ảo thuật ấy. Do người ấy nhìn chuyên chú như lý quán sát, ảo thuật ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là trống rỗng, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này các tỳ khưu, lại có lõi cứng trong ảo thuật được? Cũng vậy, này các tỳ khưu, phàm thức gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, tỳ khưu nhìn chuyên chú như lý quán sát hành ý. Thức ấy hiện ra rõ là trống không, hiện rõ ra là trống rỗng, hiện rõ ra là không có lõi cây. Làm sao, này các tỳ khưu, lại có lõi cây trong thức được? Thấy vậy, này các tỳ khưu, vị đa văn thánh đệ tử nhàm chán đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với các hành, nhàm chán đối với thức. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên, ta đã được giải thoát. Vì ấy biết rõ, sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm xong, không còn trở lại bất cứ trạng thái hiện hữu nào nữa. Kinh Tương Ưng Bộ, chương 22, bài kinh số 95. Hai nhỏ, bằng đường sáu xứ. A. Liễu tri. Này các tỳ khưu, không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ tất cả thì không có thể đoạn tận khổ đau. Và này các tỳ khưu, không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ tất cả cái gì thì không có thể đoạn tận khổ đau. Này các tỳ khưu, không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ mắt thì không có thể đoạn tận khổ đau. Không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ các sắc, nhãn thức, nhãn xúc thì không có thể đoạn tận khổ đau. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc, không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ cảm thọ ấy thì không có thể đoạn tận khổ đau. Không thắng tri, không liễu tri tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ ý thì không có thể đoạn tận khổ đau. Không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ các pháp, ý thức, ý xúc thì không có thể đoạn tận khổ đau. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc, không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ cảm thọ ấy thì không có thể đoạn tận khổ đau. Này các tỳ khưu, không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ tất cả cái ấy thì không có thể đoạn tận khổ đau. Này các tỳ khưu, thắng tri, liễu tri, ly tham, từ bỏ tất cả thì có thể đoạn tận khổ đau. Này các tỳ khưu, thắng tri, liễu tri, ly tham, từ bỏ tất cả cái gì thì có thể đoạn tận khổ đau. Này các tỳ khưu, thắng tri, liễu tri, ly tham, từ bỏ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, các pháp, ý thức, ý xúc thì có thể đoạn tận khổ đau. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc, thắng tri, liễu tri, ly tham, từ bỏ cảm thọ ấy thì có thể đoạn tận khổ đau. Này các tỳ khưu, thắng tri, liễu tri, ly tham, từ bỏ tất cả cái ấy thì có thể đoạn tận khổ đau. Kinh Tương Ưng Bộ, chương 35, bài kinh số 26. B. Lửa cháy. Một thời Thế Tôn trú ở Gaya, tại Gajasisa, cùng với 1.000 tỳ khưu. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỳ khưu: tất cả, này các tỳ khưu, đều bị bốc cháy. Và này các tỳ khưu, tất cả cái gì đều bị bốc cháy? Mắt, này các tỳ khưu, bị bốc cháy. Các sắc bị bốc cháy. Nhãn thức bị bốc cháy. Nhãn xúc bị bốc cháy. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc, cảm thọ ấy bị bốc cháy. Bị bốc cháy bởi cái gì? Bị bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Ta nói rằng bị bốc cháy bởi sinh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý bị bốc cháy. Các pháp bị bốc cháy. Ý thức bị bốc cháy. Ý xúc bị bốc cháy. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc, cảm thọ ấy bị bốc cháy. Bị bốc cháy bởi cái gì? Bị bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Ta nói rằng bị bốc cháy bởi sinh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Thấy vậy, này các tỳ khưu, vị đa văn thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với các sắc, nhàm chán đối với nhãn thức, nhàm chán đối với nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc, vì ấy nhàm chán đối với cảm thọ ấy, đối với tai, đối với mũi, đối với lưỡi, đối với thân, nhàm chán đối với ý, nhàm chán đối với các pháp, nhàm chán đối với ý thức, nhàm chán đối với ý xúc. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc, vì ấy nhàm chán đối với cảm thọ ấy. Do nhàm chán nên vì ấy ly tham, do ly tham nên vì ấy được giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên: ta đã được giải thoát. Vì ấy biết rõ sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm xong, không còn trở lại bất cứ trạng thái hiện hữu nào nữa. Thế Tôn thuyết như vậy, các tỳ khưu ấy hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. Và trong khi lời giải đáp này được nói lên, tâm của 1000 tỳ khưu ấy được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Kinh Tương Ưng Bộ, chương 35, bài kinh số 28. C. Thích ứng với Niết Bàn. Này các tỳ khưu, ta sẽ giảng cho các ông con đường thích ứng với Niết Bàn, hãy lắng nghe. Và này các tỳ khưu, thế nào là con đường thích ứng với Niết Bàn? Ở đây, tỳ khưu thấy mắt là vô thường, thấy các sắc là vô thường, thấy nhãn thức là vô thường, thấy nhãn xúc là vô thường. Phàm duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc, cảm thọ ấy là vô thường. Tỳ khưu thấy tai, mũi, lưỡi, thân, thấy ý là vô thường, thấy các pháp là vô thường, thấy ý thức là vô thường, thấy ý xúc là vô thường. Phàm duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc, cảm thọ ấy là vô thường. Và này các tỳ khưu, đây là con đường thích ứng với Niết Bàn. Kinh Tương Ưng Bộ, chương 35, bài kinh số 147. D. Trống không là thế giới. Rồi Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: trống không là thế giới, trống không là thế giới. Bạch Thế Tôn, như vậy được nói đến, cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, được gọi trống không là thế giới? Vì rằng, này Ananda, thế giới là không tự ngã và không thuộc tự ngã, nên thế giới được gọi là trống không. Và cái gì, này Ananda, là không tự ngã và không thuộc tự ngã? Mắt, này Ananda, là không tự ngã và không thuộc tự ngã. Các sắc là không tự ngã hay không thuộc tự ngã. Nhãn thức là không tự ngã hay không thuộc tự ngã. Nhãn xúc là không tự ngã hay không thuộc tự ngã. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý, do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc, cảm thọ ấy không có tự ngã hay không thuộc tự ngã. Và vì rằng, này Ananda, không có tự ngã hay không thuộc tự ngã, nên được gọi trống không là thế giới này. Kinh Tương Ưng Bộ, chương 35, bài kinh số 85. E. Thức cũng là vô ngã. Tôn giả Udayi thưa với Tôn giả Ananda: thưa hiền giả Ananda, như Thế Tôn dùng nhiều phương tiện đã nói lên, đã khai mở, đã nêu rõ thân này là vô ngã. Có thể chăng cũng như vậy tuyên bố, tuyên thuyết, tường thuyết, khai hiển, khai thị, phân biệt, minh hiển, minh thị rằng thức cũng là vô ngã? Này hiền giả Udayi, như Thế Tôn dùng nhiều pháp môn đã nói lên, đã khai mở, đã nêu rõ thân này là vô ngã. Cũng như vậy, có thể tuyên bố, tuyên thuyết, tường thuyết, khai hiển, khai thị, phân biệt, minh hiển, minh thị rằng thức này cũng là vô ngã. Này hiền giả, có phải do duyên mắt và các sắc khởi lên nhãn thức?
Thưa phải, hiền giả.
Này hiền giả, do nhân nào, do duyên nào khởi lên nhãn thức? Nếu nhân ấy, nếu duyên ấy một cách toàn diện, dưới mọi hình thức, được đoạn diệt hoàn toàn, không có dư tàn, thì nhãn thức có thể nêu rõ được không?
Thưa không, hiền giả.
Với pháp môn này, Thế Tôn đã tuyên thuyết, đã khai mở, đã nêu rõ thức này là vô ngã. Có phải do duyên tai và các tiếng khởi lên nhĩ thức? Có phải do duyên mũi và các hương khởi lên tỷ thức? Có phải do duyên lưỡi và các vị khởi lên thiệt thức? Có phải do duyên thân và các xúc khởi lên thân thức? Này hiền giả, có phải do duyên ý và các pháp khởi lên ý thức?
Thưa phải, hiền giả.
Này hiền giả, do nhân nào, do duyên nào khởi lên ý thức? Nếu nhân ấy, nếu duyên ấy một cách toàn diện, dưới mọi hình thức, được đoạn diệt hoàn toàn, không có dư tàn, thì ý thức có thể nêu rõ được không?
Thưa không, hiền giả.
Với pháp môn này, thưa hiền giả, Thế Tôn đã tuyên thuyết, đã khai mở, đã nêu rõ thức này là vô ngã. Dĩ như, này hiền giả, một người cần dùng lõi cây, tìm cầu lõi cây, đi tìm lõi cây, cầm cây búa sắc bén đi vào trong rừng. Ở đấy, người này thấy một thân cây chuối lớn, thẳng, mới lớn và cao. Người ấy chặt đứt rễ cây. Chặt đứt xong, người ấy chặt ngọn. Sau khi chặt ngọn, người ấy lột vỏ ngoài ra. Người ấy ở đây không tìm được giác cây, còn nói gì lõi cây. Cũng vậy, này hiền giả, tỳ khưu trong sáu xúc xứ không quán thấy có tự ngã và thuộc ngã. Do thấy như vậy, vị ấy không chấp thủ một cái gì ở trong đời. Do không chấp thủ, vị ấy không tham luyến. Do không tham luyến, vị ấy tự mình hoàn toàn tịch tịnh. Vị ấy biết rõ, sinh đã tận, phạm hạnh đã thành. Những việc cần làm đã làm xong, không còn trở lại bất cứ trạng thái hiện hữu nào nữa. Kinh Tương Ưng Bộ, chương 35, bài kinh số 234.